Đây, tới một đoạn nữa. Đoạn này để phá cho tàu cùng cái chỗ chấp pháp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? Đó, hai điều. Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đó là cái pháp sở đắc. Như Lai có thuyết pháp chăng? Đó là cái nói cho người. Có được và có nói cho người. Ngài Tu Bồ Đề thưa, như chỗ con hiểu, Phật, nghĩa của Phật nói, không có cái định pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng không có cái định pháp Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Như Lai nói pháp đều không thể, Như Lai nói pháp ra đều không có thể chấp, không có thể nói phi pháp, phi pháp. Vì cớ sao? Thì tất cả hiền thánh đều dùng cái pháp vô vi, đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt. Đó, câu này hơi khó hiểu nhưng mà nó không có gì lạ. Bây giờ hỏi Phật, hỏi ông Tu Bồ Đề, hỏi Phật có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không, và Phật có thuyết pháp không? Thì cái chuyện này chúng ta nghe nó trái cái lỗ tai, vì ai mà nói Phật không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác được, phải không? Mà Phật lại hỏi có được không, tức là có chứng không. Mà ai không nhớ Phật thuyết pháp 49 năm mà hỏi có thuyết pháp không? Đó, nghĩa là cái chúng ta đinh ninh Phật chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật thuyết pháp 49 năm, bây giờ Phật hỏi như vậy đó, mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài không nói đáp theo ý Ngài, mà nói như chỗ, Như Lai, như con chỗ con hiểu, Phật nói cái nghĩa không có cái pháp cố định, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng không có cái pháp cố định Phật có thể nói. Như vậy thì hai cái câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề rất là hay. Hỏi ta có chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không, và ta có nói pháp không? Thì Ngài nói theo cái chỗ hiểu của con mà lâu nay Phật thường nói đó, thì không có nghĩa cố định Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có nghĩa cố định Phật thuyết pháp. Đó là hai câu trả lời rõ ràng rồi. Nhưng mà muốn giải thích thêm, vì cớ sao? Đó, đây mới nói Như Lai nói pháp đều không thể chấp. Đó, nếu cố định thì chấp, phải không? Như Lai nói pháp không có thể chấp, không có thể nói. Đó, Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, cái pháp của Phật nói không thể chấp mà cũng không thể nói. Rồi phi pháp và phi pháp, phi pháp là không phải pháp, phi pháp là phải pháp. Nó không có thể chấp là phải pháp, là không phải pháp gì hết. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc hiền thánh đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt. Câu trả lời này thì cái kết thúc nghe nó rất là khó hiểu. Tại sao tất cả hiền thánh do cái pháp vô vi mà có sai biệt? Đã là vô vi làm sao có sai biệt được? Đó là cái chỗ rất là khó hiểu, nhưng mà không có gì khó hết. Hiểu cho thấu thì chúng ta thấy câu trả lời rất là chính xác. Vô vi nói cho đơn giản là bất sanh bất diệt, phải không? Hữu vi, bởi vì đối với hữu vi là hữu vi, pháp hữu vi có gì? Sanh, trụ, dị, diệt bốn tướng. Có chỗ nói sanh, trụ, diệt ba tướng thôi. Còn có sanh, có trụ, có diệt thì gọi là hữu vi. Còn cái không sanh, không trụ, không diệt đó là pháp vô vi. Vô vi nó gọn là bất sanh, bất diệt. Như vậy thì tất cả hiền thánh đều căn cứ trên cái pháp vô vi mà có sai biệt. đã là vô vi, bất sanh bất diệt mà sao lại có sai biệt? Đó, để hiểu rằng Phật là giác ngộ viên mãn, Bồ Tát thì sao? Gọi là phần giác, phải không? Rồi Thanh Văn duyên giác, cũng giác hết á, đều giác phần nhỏ, phần lớn, phần trọn vẹn. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái pháp vô vi này. Đối pháp vô vi, tức là đối cái pháp bất sanh bất diệt đó mà mình sống được trọn vẹn thì đó là giác ngộ trọn vẹn, là Phật. Mình sống được phần nào, chứ không phải ai mới ngộ cái thì trọn vẹn hết được. Ở trong đây cả trăm người nãy giờ tôi nói, thì có thể có người nhận và có thể sống được 10%, có người nhận thì sống được 7%, có người 5%, có người 2%, có người 1%, có người không được phần nào hết, phải không? Như vậy thì người nào có nhận được, có sống được một phần thì cũng là bắt đầu bước chân vào cái giác rồi, phải không? Vô vi rồi. Đó. Nhưng mà vì cái bước vào đó nó mới có một phần nhỏ thì gọi là những bậc hạ, phần khá hơn thì trúng, khá hơn nữa là thượng. Vì vậy mới có phân Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đủ hết. Mà Bồ Tát không phải một phần, Bồ Tát lại còn nhiều nữa, như bậc. Hiểu vậy thì mới thấy cái câu này nói rất là rõ. Căn cứ trên cái pháp vô vi mà các vị có sai biệt. Chứ không phải pháp vô vi có sai biệt. Cho nên những chữ này mà nắm không thiệt vững thì các nghĩa cũng lúng túng ghê lắm. Nói không ra. Nghĩa là tất cả hiền thánh đều căn cứ vào pháp vô vi mà có sai biệt. Như vậy, những vị tu mà giác ngộ được khá nhiều thì Bồ Tát lớn, còn ít thì Bồ Tát vừa, ít nữa thì Bồ Tát nhỏ nữa. Như vậy thì ở đây, trong cái buổi nghe giảng và học đây, quý vị nghĩ quý vị thấu suốt được nhiều phần và có thể sống được chừng bao nhiêu? Nếu mình thấu suốt, nói từ đâu mình thấu suốt tới đó mà có thể sống được tới đó thì tốt biết mấy rồi, phải không? Còn có người cũng biết vậy mà sao nói thân này giả, không nở. Không nở nói thân này giả, nở không? Mà sợ nói giả rồi mấy người kia bắt chước, nói giả rồi ăn hiếp mình, phải không? Giả rồi người ta lựa cái gì ngon người ta chia nhau, còn cái xấu đưa mình. Sợ nói giả rồi bị thiệt thòi, thì cũng phải nói thiệt nha, hết rồi hết cả chùm đều mê. Nên can đảm phải thấy nó đúng như thật. Bởi vậy học đạo là học lẽ thật, là học chân lý. Mà cái lẽ thật, cái chân lý đó, nếu chúng ta biết rồi, sống được, thì đó là chúng ta thấy đạo và đang tu. Còn nếu chúng ta không thấy, không biết, mà nói tu, thì tu đó cũng là mù quáng thôi, chứ không tới đâu. Cho nên biết bao người cũng đầu tròn áo vuông, cũng ở chùa, mà không biết tu cái gì. Rốt cuộc rồi, cũng là gieo một chút giống lành vậy thôi. Cho nên biết rõ cái trọng tâm của đạo Phật là giác ngộ. Mình nếu giác ngộ tột cùng thì đó là thấy cái chân lý tuyệt đối, không còn nghi ngờ nữa. Còn nếu mình giác ngộ phần nào thì gọi là phần giác, là Bồ Tát. Như vậy thì ai tu thì phải đều giác ngộ hết, chứ không phải tu để mình bòn mót công đức, lo cho chúng nên mình có phước, đời sau được giàu sang, không phải vậy. Mà chúng ta tu là phải giác ngộ. Bởi vậy tu là phải học, học rồi phải ứng dụng những cái lời Phật dạy để sống đúng như vậy. Đó là chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Như vậy thì cái đoạn này Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đáp cho Đức Phật cái câu hỏi. Đức Phật hỏi rằng Đức Phật có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không, và Đức Phật có thuyết pháp không? Đó là hai cái câu hỏi. Thì Ngài Tu Bồ Đề đều nói rằng Phật nói pháp không có cái nghĩa cố định, mà không nghĩa cố định cho nên không có cái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi không có nghĩa cố định thì cũng không có cái pháp gì gọi là pháp cố định hết để mà thuyết. Không cái pháp cố định để mà thuyết. Như vậy, tại sao chúng ta nói giác ngộ viên mãn thì gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật lại nói không có cái pháp cố định? Bây giờ, sở dĩ nói giác là đối với cái gì? Ban đêm, trong nhà tối, đang tối, mình bật cái đèn nó sáng, thì nhân tối mở đèn mới gọi là sáng. Chứ nếu mà trong nhà sáng rồi mở đèn cũng thừa, phải không? Nó không thành cái nghĩa sáng nữa. Như vậy, nhân tối mà nói là sáng, mà nếu hết tối hoàn toàn rồi thì sáng còn có nghĩa gì không? Nếu mà ở đây, ở nơi nào đó, suốt ngày đêm gì không có đêm, sáng luôn, thì lúc đó có nói tối sáng không? Nó không còn đối đãi nữa. Đối đãi là do còn hai bên, có bên này mới lập bên kia, có mê mới lập giác. Nếu không mê thì cái giác cũng không còn. Vì vậy mà nói rằng Phật nói pháp hay là Phật nói vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không cố định, phải không? Nói thành Phật, nói giác ngộ viên mãn. Bây giờ nếu tất cả chúng ta tu mà được giác ngộ viên mãn hết rồi lại ở chung với Phật, lúc đó còn nói ai Phật, ai chúng sanh nữa không? Thì một đám giác ngộ như nhau thôi, hết Phật, hết chúng sanh rồi, phải không? Bây giờ tại mình còn mê, cho nên Phật giác là Phật, là Phật để mình lại, mình tu học theo. Còn nếu mà giác ngộ như Phật rồi thì thôi, còn ai mê mà nói rằng có giác. Thì như vậy còn ai nói có giác không? Như mình bây giờ, tất cả đều là những người dốt, người học thấp, có ai đậu tiến sĩ thì nói ông đó ông tiến sĩ này kia là tán dương. Mình giả sử ở đâu đó tất cả trong dân chúng đều đậu tiến sĩ hết trơn rồi kêu làm sao? Thì trong đó họ kêu làm sao? Thì cũng anh này chỉ nọ thôi, phải không? Đâu còn ông tiến sĩ, bà tiến sĩ gì nữa, bởi vì đâu có người nào thấp hơn. Như vậy thì cái từ đó cũng là cái từ tạm dùng, chứ nó không có cố định. Như vậy để hiểu cái lý của Phật nói nó xa, nó sâu, mà mình không có hiểu thì thấy nó sao lạ. Cái chỗ mà mình thường tán thán là được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chỗ giác ngộ viên mãn, không còn gì hơn, không còn gì bì được. Đó là Phật. Còn giác ngộ từng phần đó là Bồ Tát. Như vậy đây mình có Bồ Tát không? Có không? Nhưng mà tại vì mình e dè. Nói Bồ Tát nghe lớn quá, chứ giác ngộ từng phần mình cũng có chứ, thấy không? Phần nhỏ vậy, li ti gì đó cũng có giác. Bởi giác cho nên mới chịu đựng nổi trong chùa lâu. Chứ nếu không giác thì thấy cái chuyện gì vui thế gian sách gió chạy rồi. Nhưng nhờ có giác cho nên rồi mình mới chịu, mình kham nhẫn, mình chịu đựng. Nhưng mà giác nhỏ nhỏ, li ti thôi, chưa có cái giác đáng. Giác được như Phật dạy đây mới là cái giác chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu hành mà còn có thứ bậc cao thấp, đó là căn cứ trên cái pháp vô vi. Mình nhận tới đâu thì mình ở bậc đó, gọi là bậc đó. Chứ không phải đùng một cái giác ngộ như Phật hết. Nhớ như vậy đó. Vì vậy mà căn cứ trên pháp vô vi nên có sai biệt. Cái đó dễ hiểu chưa? Nó rõ như vậy.